สือ ข
อที่พิษวิก่อนลาว
นับถึงเวียดนามก็ละเบียดnhưng mà khách và tổ viên thì mình cứ đọc rồi dần dần nó quen lại được tí nào hay tí nấy. Sự gọi là chi, biết lý gọi là ngộ. Và con trông thấy cái bút, thấy con biết sự. Đấy. Con nghe thầy đang nói đây, thế là biết sự, thế gọi là chi, là biết. Đấy các tổ phân tách cái tiếng nói để chúng ta vào hiểu được. Này. Bây giờ thập phàm phu chúng mình thấy cái bút, nghe tiếng nói, như thế gọi là biết. Thế còn các tổ đã tu đó thì thấy cái bút, nghe tiếng nói thì các ngài biết ngay cái gì? Thấy các ngài biết là mình có thấy cái bút thật không? Mà mình thấy cái gì? À, đấy. Chỉ có cái bóng nó hiện ở nơi có mắt. Theo nghiệp, mình có mắt làm người. Chứ loài cua thì nó lại mắt cua, loài cá lại mắt cá. Mỗi loài lại thấy cái hình khác nhau. Cái hình nào đúng?
Không
nào. À, theo nghiệp. À. Các ngài trông thấy cái bút thì các ngài biết ngay đây là một cái bóng giả ở trong mắt. Theo nghiệp là con mắt. Theo duyên là ánh sáng mặt trời, cho nên có một cái bóng giả hiện. Nhưng ở nơi đây sở dĩ nó giả hiện được là bởi vì có cái tánh biết đứng đấy. Hòn đá nó có thấy được cái bút không? À, tại sao nó không thấy? Bởi vì cái tánh biết ở nơi đó nó không có. Còn mình có cái tánh biết. Thế thì ở nơi đây có cái tánh biết, thế cho nên các ngài ngộ. Ngộ nghĩa là không bị những cái hình ảnh giả dối nó đánh lừa, mà nhận được cái tánh biết vẫn thường trụ tại đó. Thế cho nên biết sự như chúng mình phàm phu biết sự thì gọi là biết. Còn các ngài đã giác rồi, cho nên các ngài biết lý, hiểu được cái nghĩa ở phía trong như thế đó. Thế là cái ngài gọi là ngộ.
Tôi bậc lý sự đã vô ngại, thì tin vào ngộ không ngại.
Dạ, thế nào là đối với vị lý sự đã không ngại? Tức như là thầy vừa kể đấy, với các bậc ngài đã quen lắm rồi trong cái việc sống. Ngài sống với cái tánh, cái tánh giác, mà lại ngài lại đang ở trong cuộc đời thế tục như chúng mình. Cho nên mỗi cái thấy, mỗi cái nghe, mỗi cái ngửi, mỗi cái nếm, mỗi cái xúc, mỗi là ngài đều có cái ngộ ở trong. Nghĩa là biết những sự này, thấy cái bút, biết cái bút, nghe câu nói, cô nói cái câu ấy, đã cũng sống với mọi người như thường. Nhưng mà ngài có bị những các cái sự việc này nó đánh lừa không?
Không.
Thế cho nên ngài ngộ được cái lý. Thực ngài sống với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Nói theo kinh Lăng Nghiêm là sống với cái căn bản Bồ Đề. Còn chúng mình ấy, sống với các sự tướng, thấy nghe người nếm chúng mình đấy, là chúng mình sống với cái căn bản sanh tử, sống với sáu thức là căn bản sanh tử. Còn các ngài sống với cái căn bản Bồ Đề. Đấy thì kinh Lăng Nghiêm vừa mở ra ngay mấy trang đầu là Phật đã ân cần dặn dò ngài A Nan phân biệt, đừng sống với thức mà phải sống với cái căn bản Bồ Đề, thấy bằng cái căn bản Bồ Đề. Thấy nghĩa là trong cái đời sống hàng ngày của mình, tất cả thấy nghe người nếm, biết rằng đây là cái nghiệp báo của loài người, mình đang ở trong loài người đã, đừng bị những cái nghiệp báo này nó đánh lừa, mà phải ngộ, nghĩa là giác tịch, sống với cái căn bản Bồ Đề, đừng để 7-8 cái thức ở bên ngoài nó đánh lừa mình. Thế thì các ngài mới độ được những bọn chúng sanh. Cho nếu các ngài lại vào cảnh của nó lại bị cảnh của nó đánh lừa thì các ngài làm ăn gì được nữa. Thế là các bậc lý sự đã vô ngại. Đấy, tức là các ngài đã sống với cái căn bản bồ đề thì những cái sự tướng không đánh lừa được ngài được nữa. Thế thì đối với cái vị này ấy, có chia chuyện chi mới ngộ nữa không?
Không
hà. Thế đấy, nếu con sống bằng cái căn bản bồ đề như thế thì hàng ngày con chính là Đức Văn Thù rồi. Gọi là sống bằng căn bản trí, tức là cái trí tuệ căn bản để thành Phật. Nghĩa là cái trí tuệ lọc được ra, đừng để cái nghiệp báo nó đánh lừa. Nếu mà đã sống bằng căn bản trí thì mỗi cử động ấy, đó, xứng với tánh mà cử động mà sinh hoạt thì mỗi hành vi gọi là hạnh phổ hiền, tức là hậu đắc trí. Con hiểu thế nào là hậu đắc trí? Hậu nghĩa là về sau, đắc là được, là cái trí tuệ được về sau. Đó, trước hết con phải có cái căn bản trí, nghĩa là con trở về cái tánh A-di-đà của mình, không bị những cái kiến hoặc tư hoặc nó đánh lừa đã. Mình sống với cái căn bản trí. Thế rồi từ cái căn bản trí ấy, mình giao thiệp với cuộc đời thế tục này, mình sẽ có cái trí tuệ phương tiện để vẫn sống với căn bản trí mà giáo hóa được cái thế gian mê muội, nó đang bị những cái sự tướng của hoặc nghiệp khiến hoặc tư hoặc đánh lừa suốt ngày đấy. Thế mình có thể giao thiệp với bọn ấy mà mình dẫn dụ dần dần để nó tỉnh được ra, để nó cũng trở về được cái căn bản trí. Cái việc mà cái trí tuệ phương tiện để giáo hóa và giao tiếp được cái bọn đang ở trong nghiệp báo này, cái trí tuệ ấy gọi là hậu đắc trí. Cũng như chúng mình bây giờ đã tỉnh táo đây, có một em nó nằm ngủ, nó gục xuống nó nằm ngủ, nó nằm mộng nó thấy con cọp nó vồ, cái nhà nó cháy. Đấy, thế bây giờ mình làm thế nào để mình giao thiệp được với cái em nó đang nằm mộng ấy, để mình nhắc nhở cho nó tỉnh ra là cọp không có, lửa không có, những cái này là anh đang chiêm bao. Đấy, các ngài là người đang tỉnh thức, các ngài vào cuộc đời chiêm bao theo nghiệp báo của chúng mình. Chúng mình vào bụng mẹ hút những cái máu nhơ ở tử cung của mẹ, kết thành cái loại mắt, loại tai, mũi, lưỡi này. Bây giờ đeo những cái mắt, tai, mũi, lưỡi thân này. Đấy, thì từ mắt nó hiện lên những hình sắc, từ tai nó hiện ra những cái thứ âm thanh, đó là theo nghiệp, theo duyên nó hiện ra các thứ. Loài người hiểu với nhau, loài chó lại cuộc đời của loài chó, con cua nó lại có cuộc đời của loài cua. Đấy, mỗi loài mà rất chiêm bao riêng của mình. Đấy, bây giờ làm thế nào tỉnh thức ra? Cho nên các ngài phải hiện thân như chúng mình. Đấy, hiện thân như chúng mình mà có mắt như chúng mình thì cũng thấy những cảnh của chúng mình. Nhưng các ngài phải biết, phải nhớ đây mình đang chiêm bao, những cái này không thật. Vì vậy đối với tất cả những cái khó khăn của chúng sanh, các ngài chịu đựng được hết, tha thứ được hết, khoan dung được hết, mà một lòng từ bi đưa cho nó về sự tỉnh thức. Thế như thế đấy, chúng ta, những các vị tụ ở thập tín phải tự trang bị cho mình một cái chánh tín, một cái hiểu biết để tin được tất cả việc làm của Phật, và biết rằng ở cái đường lối của chúng sanh nó đang sống ở trong nghiệp báo như thế nào. Thế rồi các ngài cũng phải tập để rồi có căn bản trí. Có căn bản trí rồi tập sống với chúng sanh sẽ có hậu đắc trí. Hậu đắc trí là cái trí tuệ của các vị cổ Bồ Tát để giáo hóa chúng sanh, giao thiệp với cái bọn ở trong mê. Chị em nhận chưa? Bài ở đây là Phật Tổ đã dặn dò, nó khó bởi vì nó khác với cái đời sống của mình. Nhưng mà mình muốn tỉnh ngộ thì mình phải tập, tập nhận hiểu để dần dần mình ra khỏi được cái đời sống chiêm bao, nghiệp bao. 100 năm sắp sửa cuộc đời người là hết, thế lại rơi vào cái mộ, cái nấm mồ. Cái thân này nó tan đi, cái tinh thần lại mê muội, lại theo nghiệp, lại chui vào một cái tử cung nào đó, ra lại có một cái thân khác, tự trang bị cái mắt tai mũi lưỡi thân ý khác, rồi lại có một cái giấc chiêm bao khác. Thế cứ như thế mãi lầm lũi đi ở đường mê. Cho nên Phật khuyên chúng ta tỉnh ra. Nam Mô A Di Đà Phật. Buông những cái hư vọng, trở về cái chân tánh của mình, dừng bước lại, đừng đi cái đường mê ấy mãi.
Thưa thầy, hồi sáng con nghe thầy có đọc câu là toàn vọng tức chân. Như vậy tục đế Phật tánh là chân đế phải
không? Thì đúng rồi. Vọng là thế gian, là tục, là thế tục. Mà chân ấy là cái chân thật, là cái tánh Phật của chúng mình.
Niết bàn và sinh tử cũng là hiện tại
thôi. Đấy, thì đã đấy. Sinh tử như thầy vừa nói, chúng mình vào bụng mẹ, chúng mình hút cái máu của mẹ, chúng mình kết cái mắt, cái tai, cái mũi, cái lưỡi, rồi chúng mình thành cái bào thai đấy, bánh bao thành đứa bé đi ra, đang không mà hóa ra có, thành một cái cục, biết khóc, biết la, biết nương đòi uống, đòi ăn. Đang không có mà bây giờ ở bụng mẹ ra, cái thai thành hiện cái hình cái thân. Thế rồi cái thân ấy lo ăn, lo uống, lo thở, lo một đời sống. Thế rồi rút cục lại, tan rã, rơi vào nấm mồ, đem chôn là hết. Thế là hết một cái chiêm bao. Nhưng mà cái tinh thần mê muội ấy lại mắc vào một nơi khác, lại hiện vào một cái cục, một cái thân khác, rồi lại cứ thế. Thế cho nên đó là cái hư vọng, đó là cái huyễn giả. Cho nên tất cả những cái này, trong cái tánh chân không, không có mắt tai mũi lưỡi này, không có sắc thanh hương vị xúc phạm. Cho nên những cái mình thấy, nghe, ngửi, nếm gọi là tâm tánh mình. Đấy, trong kinh thì gọi là không có nhận thức giới đến ý thức giới, đều là chiêm bao, không có thật. Bây giờ chỉ cần một việc tỉnh ra là những cái thành là không.
Là không như vậy, niết bàn cũng là hiện phải không thưa thầy?
Thế thì bởi vì mình cái sanh tử nó là không. Thì bây giờ mình xóa cái sanh tử nó đã là cái không, thì mình tỉnh ra. Đấy. Thì mình gọi là niết bàn. Thế nhưng nếu mà ai ai cũng tỉnh cả thì có cần gì phải nói những cái chuyện niết bàn nữa không?
Yeah, more fun to play more.